World Cup nữ được tổ chức ở Pháp á, thì chúng ta thấy có ba cái đặc điểm qua cái vòng bảng. Chúng ta thấy thứ nhất là bóng đá nữ cái thời gian gần đây đó thì cũng đã khá là phát triển khi mà đã có nhiều cái giải chuyên nghiệp được tổ chức ở cái quốc gia mà người ta chú tâm đến cái bóng đá nữ. Ví dụ như ở Mỹ hay là ở các cái nước ở châu Âu, ở Anh, ở Ý, rồi ở Pháp, ở Đức, Tây Ban Nha. Với các cái châu lục sau cái vòng bảng tôi nhận định thì tuy là châu Á vẫn giữ được cái phong độ nhưng mà vẫn có không thấy có nhiều cái sự tiến bộ. Với châu Phi thì các cái đội bóng của châu Phi mặc dù là có được hai đội giành được hai cái vị trí thứ ba để vào chơi ở cái vòng knockout, tuy nhiên nó cũng vẫn còn là cái bậc thấp. Và cái thứ ba mà chúng ta thấy vào qua cái vòng bảng này đó thì theo như cái nhận định thì những cái đội mà đã được đánh giá cao từ ban đầu, các cái đội bóng mà triển vọng cho chức vô địch như Mỹ, rồi Pháp, rồi Đức, Anh thì vẫn giữ được phong độ ở cái vòng bảng, tức là họ vẫn giành cái vị trí cao, không có một cái sự bất ngờ nào cả. Nếu mà những cái đội bóng ở ngoài dự đoán thì có lẽ có sự tiến bộ là Hà Lan với Canada, tất cả những cái đội bóng khác thì vẫn bình thường. Các cầu thủ của Mỹ là được đánh giá cao nhất. Đây là một cái lực lượng có đội hình dày, nhiều cầu thủ kinh nghiệm và cả những tài năng trẻ với cái lối chơi ổn định rất đặc trưng của bóng đá Mỹ, tức là chơi tốc độ, sức mạnh, triển khai tổ chức tấn công nhanh, ghi bàn ở nhiều cái cự ly, cả ở cái cự ly xa và gần, đặc biệt là nguy hiểm ở những cái tình huống cố định. Thì có lẽ đây là cái đội bóng tiêu biểu nhất của nữ. Những cái đội bóng còn lại như Pháp, Đức, Anh hay là Hà Lan hay là chúng ta nói là Canada, Ý thì đó vẫn là những cái đội hình không phải là những có đội hình dày được như của Mỹ. Ở cái vòng bảng thì chúng ta nhận định được có cái đặc điểm mà chúng ta nói là có nhiều cái sự tiến bộ là chính.
Thông qua vòng bảng thì dư luận bóng đá, giới quan sát bóng đá nhìn nhận có một cái thành công nữa, đó là cái lần này bóng đá nữ đã bắt đầu thu hút được rất nhiều sự quan tâm chú ý của khán giả và truyền thông, đặc biệt là truyền thông ở Pháp. Thì phải nói là cái lượng khán giả xem truyền hình các trận đấu của vòng bảng rất đông, có thể gọi là đạt mức kỷ lục, và mặc dù ở trên sân thì cũng chưa phải là đầy kín lắm. Thưa ông, ở Mỹ cái sự quan tâm này như thế nào khi mà đội Mỹ là cái đội đầy triển vọng và đang là ở cái thế mạnh nhất của giải năm nay?
Sự quan tâm bóng đá nữ của Mỹ đó, thậm chí nó còn không kém gì bóng đá nam mà còn khơi còn hơn, bởi vì các cái đài truyền hình của Mỹ như là cái đài Fox họ ký cái hợp đồng để mua cái bản quyền truyền hình, và không chỉ truyền trong cái giải này mà ngay từ đầu năm của năm 2019 thì đội tuyển Mỹ khi thi đấu các cái trận đấu giao hữu hoặc là trong các cái giải chính thức thì đều được các cái đài truyền hình của bên Mỹ người ta truyền hình rất là đầy đủ, và cái lượng theo dõi trên truyền hình rất là đông. Phải nói rằng là cái cách mà họ làm truyền thông của Mỹ thì rất là chuyên nghiệp. Ở những cái trận đấu mà chúng ta nói là đội Mỹ, các cầu thủ Mỹ mà không có thi đấu đó thì thậm chí là đài truyền hình nó còn mời lên để phân tích bình luận những cái trận đấu, rồi để cho có những cái cuộc giao lưu hay là có những cái câu hỏi với lại các cầu thủ, đặc biệt là các cầu thủ mà có tên tuổi, ví dụ như Rapinoe hay là Alex Morgan là đều có xuất hiện trên đài truyền hình rất là thường xuyên. Thì điều đó cho chúng ta thấy rằng là cái sự mà hợp tác của cái giới truyền thông đó, họ đã mang đến cho cái thành công cho cái bóng đá nữ, mà đặc biệt là bóng đá nữ của Mỹ. Cái lượng khán giả từ bên Mỹ nè mà đi qua bên Pháp để mà cổ vũ cho đội Mỹ cũng đông, và đài truyền hình đó thì họ cũng đưa tin rất là đầy đủ ở những cái trận đấu mà có đội tuyển của Mỹ tham dự ở các nơi đó. Thì điều đó cho chúng ta thấy là của cái giới truyền thông đã tạo một cái cảm hứng để cho cái người hâm mộ là họ đến để dự khán các cái trận đấu tại chỗ chứ không chỉ ở trên truyền hình không.
Và bước vào cái vòng 1/8, cái vòng knockout, Mỹ vẫn giữ một cái vị trí gọi là ứng cử viên nặng ký nhất. Ngoài Mỹ ra, ông thấy có đội nào còn có thể đi xa được nữa không?
Lịch thi đấu nó đã dẫn đến một cái chuyện, tức là ở cái nhánh mà có những cái đội bóng mà chúng ta nói là ứng cử viên số 1, số 2, tức là Mỹ và Pháp, lại dẫn đến cái chuyện đối đầu trong cái nhánh tứ kết. Ví dụ như là cái ở cái vòng 16 tới vòng knock-out đầu tiên đó, nếu mà Mỹ thắng với Tây Ban Nha mà Pháp thắng Brazil đó, thì Mỹ và Pháp lại gặp nhau ở cái vòng tứ kết. Thì đó là một cái điều rất là đáng tiếc khi mà ứng cử viên số 1, số 2 lại gặp nhau quá sớm. Đó, đáng lẽ họ gặp nhau ở trận chung kết thì nó hay hơn. Rồi đội Anh á, thì là ứng cử viên tiếp theo cũng nằm trong cái nhóm, tức là ứng cử viên hàng đầu đấy, trong bốn đội đầu, thì cũng sẽ có thể gặp nhau ở cái vòng bán kết chẳng hạn. Thì như vậy có nghĩa là những cái đội mạnh á, thì ở vào cái nhánh ở trên, tức là đội Anh, đội Pháp, đội Mỹ. Trong khi đó ở cái nhánh dưới này đó thì Đức lại quá thuận lợi. Họ thuận lợi từ cái vòng bảng khi mà Đức chỉ gặp Trung Quốc, Tây Ban Nha với lại Nam Phi yếu. Rồi đến cái vòng mà knockout thì họ cũng thuận lợi khi Đức lại gặp Nigeria là cái đội đứng thứ ba ở cái vòng của bảng A. Rồi nếu mà đến vào tứ kết thì là có khi Đức lại gặp một trong hai đội là Canada hoặc là Thụy Điển gì đó, thì cũng quá thuận lợi. Và nếu mới đến bán kết thì có khi họ lại có thể gặp ở Hà Lan hoặc Ý, cũng là nhẹ. Như vậy có nghĩa là nếu chúng ta phân tích ở cái vòng knockout này đó, thì có lẽ là Đức là một cái đội mà có thuận lợi, nghĩa là trên cái đường đi vào chung kết cách hết sức là thênh thang khi họ không phải gặp những ứng cử viên nặng ký nhất ở kể cả ở cái vòng knockout này. Đức là một cái đội mà có truyền thống, do đó cho nên là họ khá là thuận lợi. Trong khi đó thì Pháp rồi Mỹ rồi Anh là sẽ vất vả khi họ phải đối đầu với nhau ở cái vòng knockout này. Tứ kết thì có khi Mỹ Pháp gặp nhau, rồi đến bán kết có khi Anh rồi Mỹ hoặc Pháp lại gặp nhau. Nếu mà đội nào trong các cái đội cái nhánh ở trên này mà vào chung kết thì đều đã trải qua một cái chặng đường cũng không phải dễ dàng gì cho ba ba trận đấu tiếp theo.
Dạ, xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mui.